Đế Bá, chương 987, Bí mật của Thiết Nghĩ, 2, Góc truyện audio.com, ta đánh chó xưa nay không nhìn chủ nhân, muốn đánh thì đánh. Lý Thất Giả cười nói, coi như Diệp Khuynh Thành kia tới, dám đến chọc ta cũng giết không tha. Nếu có ngoại nhân ở chỗ này nghe được lời như vậy, nhất định sẽ cười Lý Thất Giả không biết trời cao đất rộng, không biết chết sống. Tại Thạch Dược Giới ai dám nói như thế, coi như là thế hệ trước cũng không dám nói lời như vậy. Viên Thải Hà không khỏi nhìn lấy Lý Thất Giả, cuối cùng nàng không nói gì thêm, chỉ là nở nụ cười. Nụ cười của nàng là điềm tĩnh như vậy, tự nhiên như vậy. Còn không leo ra sao? Sau khi Kim Bằng Hoàng tử đi xa, Lý Thất Giả đạp mặt đất một cái, mặt đất chấn động 3 lần. Soạt một tiếng, lão yêu Thiết Nghĩ từ dưới đất bò lên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh 4 phía một phen, nơm nớp lo sợ hỏi thăm. Đã đi chưa, đã đi chưa? Lão yêu Thiết Nghĩ dạng tham sống sợ chết này, để Viên Thải Hà không khỏi giờ khóc giờ cười, nói ra. Người yên tâm đi, Kim Báo Hoàng tử đã đi xa. Lại nói, bọn hắn chẳng qua là đến chào hỏi một tiếng, cũng không có ý tứ gì khác. Lão yêu Thiết Nghĩ từ trong đất bùn bò lên, cười hắc hắc nói. Đám công tử gia này, đặc biệt là các đại gia xuất thân từ đại giáo cương quốc xem sinh mệnh như sâu kiến, bọn hắn nhìn ngươi không vừa mắt một cước liền đem ngươi giết chết, cùng giết chết một con kiến không có gì khác biệt. Lý Thất Giả ngắm hắn một cái, nói ra, ngươi cản đường ăn cướp đảm lượng đi nơi nào rồi, ngay cả cản đường ăn cướp cũng dám, còn sợ một hoàng tử hay sao? Bị Lý Thất Giả bóc vết sẹo, lão yêu Thiết Nghĩ không khỏi mặt mo đỏ ửng, cười khan nói. Công tử chớ nói lời cười ta chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, hù dọa vài người cũng không phải làm thật. Ta đây là một tu sĩ tuân thủ đạo nghĩa, là một người có phẩm đức có tu dưỡng, như thế nào lại cản đường ăn cướp đây? Ta chỉ là đùa công tử cùng Viên tiên tử mà thôi. Thật sao? Lý Thất Giả ngắm hắn một cái, nói ra. Nếu như ngươi là một tu sĩ tuân thủ đạo nghĩa, là một người có phẩm đức tu dưỡng, lại vừa thấy được người liền hướng dưới mặt đất chui sao? Cái này đáng giá người hoài nghi. Lão yêu Thiết Nghĩ mặt mo đỏ lên, cười khan một tiếng, vội nói. Công tử hiểu lầm ta là một tiểu yêu giữ khuôn phép mà thôi, nơi nào có địa phương gì đáng cho người hoài nghi. Ta hướng dưới mặt đất chui, đây chẳng qua là bản năng, không sai, là bản năng. Ta là nghĩ tinh thành đạo, suốt ngày ưa thích chui dưới mặt đất, động một chút lại hướng dưới mặt đất chui, cái này đã thành thói quen. Thật sao? Lý Thất Giả nở nụ cười, nhìn lão yêu Thiết Nghĩ, nói ra. Vậy ngươi thuộc về loại kiến nào? Kiến có kiến lửa, kiến đất, quỷ kiến. Ngươi là từ loại kiến nào thành đạo? Tên của ta nha, liền cùng tên của ta là một con Thiết Nghĩ thành đạo. Lão yêu Thiết Nghĩ vội nói. Ta là Thiết Nghĩ tương đối đặc biệt một chút, tương đối hiếm thấy, chính là bởi vì tương đối đặc biệt cho nên mới có cơ hội thành đạo. Thiết Nghĩ, Lý Thất Giả nhàn nhã cười nói. Thiết Nghĩ ta từng thấy, bất quá ta biết Thiết Nghĩ không đào đất. Người Thiết Nghĩ thành đạo chẳng lẽ đối với thói quen của Thiết Nghĩ không rõ ràng? Bị Lý Thất Giả vừa hỏi, lão yêu Thiết Nghĩ gãi đầu cười khan nói. Ha ha, giống như vừa rồi ta nói, ta là một con Thiết Nghĩ tương đối đặc biệt cho nên ưa thích đào đất cũng là bình. Góc truyện audio.com, thường, hắn nói như vậy, Lý Thất Giả chỉ là nở nụ cười, từ chối cho ý kiến. Lão yêu Thiết Nghĩ gặp Lý Thất Giả bộ dáng không tin, bề bộn giải thích nói. Công tử, ngươi đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Ta đích xác là một con Thiết Nghĩ thành đạo, mặc dù nói Thiết Nghĩ không thích chui dưới mặt đất nhưng mà công tử, ngươi là đại nhân vật, ta là tiểu nhân vật, ngươi không biết một tiểu nhân vật như ta thành đạo sao mà khó khăn. Nói đến đây, lão yêu Thiết Nghĩ lộ ra thần thái trong lòng có sự cảm thông, 10 phần bi thảm, nói ra. Công tử, ngươi có thể tưởng tượng một chút, ta một con kiến, không, một con Thiết Nghĩ, phía sau không có chỗ dựa, liền là một tiểu nhân vật mà thôi, ở trong mắt chư vị đại gia xem ra, một cước liền có thể dẫm chết. Ta thành đạo dễ dàng sao? Cho nên, vì có thể sống sót, liền mỗi ngày hướng dưới mặt đất chui, trốn ở dưới mặt đất bảo mệnh. Lão yêu Thiết Nghĩ càng nói càng thê thảm, nói xong lời cuối cùng, hắn còn chảy 2 giọt nước mắt, nói đến để cho người ta 10 phần đồng tình. Lý huynh, ngươi cũng đừng khó xử lão yêu, bất kể nói thế nào, mọi người đều có chỗ khó xử. Viên Thải Hà Thanh Lịch cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Chúng ta lên đường đi, lại trễ, nói không chừng sẽ bỏ qua thời cơ tốt Long Nhưu ra sông. Đám người Lý Thất Giả lần nữa lên đường, bất quá, lần này Lý Thất cố ý để Viên Thải Hà đi đầu một bước, hắn cố ý kéo ra một khoảng cách, đồng thời, ở dưới ánh mắt của hắn, lão yêu Thiết Nghĩ cũng ngoan ngoãn chậm lại. Viên Thải Hà đi ở phía trước, lúc này Lý Thất Giả mới nhàn nhã nhìn lão yêu Thiết Nghĩ một cái, ung dung không vội, chậm rãi nói ra. Kịch là diễn không tệ, tất cả mọi người trong lòng đều rõ, chỉ bất quá Thải Hà là nữ hài tử tính tình tốt, ta lại không đồng dạng, ta là người giết người không chớp mắt. Ta, lão yêu Thiết Nghĩ há miệng muốn nói, nhưng mà Lý Thất Dạ khoát tay ngắt lời hắn. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ta mặc kệ ngươi là Thiết Nghĩ thành đạo cũng tốt, Kiến Lửa thành đạo cũng được, hoặc là cái quỷ gì khác thành đạo. Ta cũng mặc kệ ngươi là hướng về phía ta tới, hay là hướng về phía Thải Hà đến, ta mặc kệ ngươi có ý nghĩ như thế nào. Bất quá ngươi cần phải chú ý một chút, con người của ta thời điểm dễ nói chuyện gì cũng dễ nói, thời điểm không dễ nói chuyện, vậy thì thực sự khó mà nói. Nói đến đây, hai mắt Lý Thất Dạ nhíu lại, nhìn chằm chằm lão yêu Thiết Nghĩ chậm rãi nói. Ngươi nhớ kỹ, đối với ta cũng tốt, đối với Thải Hà cũng được, đừng đánh ý nghĩ xấu gì. Ta có thể không truy vấn ngươi là lai lịch gì, cũng có thể không hỏi ngươi muốn làm gì. Nhưng, đừng đem chủ ý không tốt đánh vào trên người của ta hoặc là Thải Hà, nếu không ta tin tưởng ngươi có thể kiến thức đến cái gì là kiểu chết kinh khủng nhất thế gian. Ha ha ha, công tử ngươi nói đùa. Lão yêu Thiết Nghĩ gãi gãi đầu, bề bộn nói với Lý Thất Dạ. Ta chỉ là một tiểu yêu mà thôi, dám đối với công tử cùng Viên Tiên Tử làm cái gì? Lại nói, Viên Tiên Tử đối với ta có ân cứu mạng, ta muốn báo đáp cũng không kịp đây, sao có khả năng đối với Viên Tiên Tử có cử động gì không tốt chứ? Công tử, ngươi yên tâm. Nói đến đây, lão yêu Thiết Nghĩ vỗ lồng ngực một bộ hào khí ngất trời, nói ra. Viên Tiên Tử đối với ta có ân cứu mạng, nếu có ai dám cùng Viên Tiên Tử gây khó dễ, liền là. Góc truyện audio.com, cùng tiểu yêu gây khó dễ. Cách chương.